dari silam yang berbaru. Sampai kau hilang dari satu bintang kedua mukmin berkorban
Ai Đà Phật, mời quý Phật tử đồng niệm Phật cầu gia bị các vị nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin được có lời chào mừng tất cả quý Phật tử ở Oregon, Portland. Năm nay trong chuyến viếng thăm và hoằng pháp ở Hoa Kỳ cũng như là Canada, đây là chặng đường thứ ba thầy ghé đến, và cũng được lời mời của đại đức trụ trì ở đây sẽ về tịnh xá Minh Quang. Trước là thăm viếng, sau nữa là có vài lời trao đổi với các Phật tử. Trong ngày mai thì thầy sẽ có hai buổi ở tỉnh xá Ngọc Sơn nữa. Và như các Phật tử biết rằng cái sự hoằng pháp cũng như là đến ở các nơi mà trình bày những cái giáo lý của Đức Phật cho các Phật tử, thì đó là cái nhiệm vụ của các vị mà tác Như Lai Sứ, hành Như Lai Sự. Thầy cũng là nằm ở trong một trong những cái vị mà có trách nhiệm đó. Tuy nhiên, để mà được các Phật tử dành những cái thời gian đến nghe một cách hoan hỷ, thì đó cũng là một cái điều mà khích lệ cho các vị mà có trách nhiệm trình bày giáo lý. Hôm nay thầy đến ở cái đạo tràng này là Minh Quang, và các vị biết là thầy ở bên Úc và cũng làm một cái đạo tràng cũng tên là Minh Quang. Hai cái tên giống nhau, nhưng mà bên này thì kêu tịnh xá, bên tây tiếng gọi là của Sanri cũng là tịnh xá, tức là Minh Quang Vihara, nhưng mà người Việt mình thì thường dùng gọi là thiền viện Minh Quang. Tóm lại là chùa tịnh xá hay thiền viện thì cũng đồng một ý nghĩa thôi. Giống như tiếng Anh thì nó kêu có thể gọi là cái bằng temple, có thể kêu là pagoda, đôi khi người ta kêu là Buddhist church cũng có được, không có nhất thiết. Nhưng mà đó là cái chỗ mà để cho các thầy ở, hoặc là nơi mà các Phật tử đến để mà tu học. Tuy vậy, cái nghĩa đúng của một cái thiền viện hay là cái vihara là để cho chư tăng ở tu, và nếu mà các Phật tử có đến thì đó là cái nên đến để dùng làm cái đạo tràng. Đạo tràng tức là cái trường học mà học Phật để mình có cơ hội mình học Phật. Tại vì nếu mình muốn đi theo con đường của Đức Phật, hay nói một cách khác gọi là đạo Phật, thì mình phải có học Phật thì cái lối đi của mình nó mới chính xác. Bởi vì như các Phật tử biết là đạo Phật là khi có Đức Phật rồi chúng ta mới có đạo Phật. Bởi vì Đức Phật là người tìm ra cái đạo Phật đó. Đạo Phật là một con đường sống, tức là một nghệ thuật sống, một cách sống có trí tuệ. Thành ra vì vậy mình không thể sống đại được mà gọi là có trí tuệ, phải không? Mình phải có học Phật. Và đạo tràng hay là cái chùa là nơi mà các Phật tử có thể có cơ hội. Tuy nhiên không phải chùa nào cũng có thể dạy học Phật một cách chính xác được. Hôm nay thầy sẽ trình bày cùng các Phật tử. Lẽ ra thì để cho các Phật tử có thời gian, thì thầy muốn các Phật tử có những gì nhu cầu thì hỏi, thì thầy sẽ trả lời cho các Phật tử được thoải mái hơn, dễ hơn. Chứ không thôi nãy thầy ở xa tới mà cái gì cũng cứ ép thì mình phải nghe hết thôi. phải không? Nhưng mà nếu mà chưa gì trơn mà các Phật tử hỏi thì nó sẽ còn nhiều thời gian, thì hy vọng một hai hôm nữa nếu thầy còn ở Oregon này, thầy sẽ giải thích những cái gì các Phật tử có thắc mắc ở một đạo tràng khác. Còn hôm nay thì sẽ chọn nói chuyện với các Phật tử nghe một cái đề tài cũng đơn giản thôi, rất là gần, đó là lựa chọn một lối đi, giống như là, hay là mình gọi là lựa chọn một con đường tốt. Tại sao mình phải lựa chọn? Tại vì người ta nói rằng đường đời có lắm ngã ba, giống như con kia mất con dê vậy đó. Thì hai ba người đi tới, đi tìm con dê, đi tới ngã ba, cứ đứng ngẩn ngơ hoài, không biết làm sao mà tìm cho ra con dê. Và bắt đầu chia nhau tẻ ra hai người, ba người đi ba đường nữa, thì ba người đi ba đường khoảng sau nữa thêm hai ngã tư nữa, không biết dê đi về đâu. À, đường đời, các vị biết đường đời nhiều nẻo chông gai, hỡi ai là khách bồng lai xuống đò, sẵn sàng thiền huệ thơm tho, bằng tăng chịu khó đưa cho đến bờ. Đó là nói ngày xưa là mấy cái vị mà giảng sư họ hay nói vậy. Họ nói là đường đời nhiều nẻo chông gai lắm, cho nên nghĩa là sẵn ở đây nó có cái thiền huệ, tức là thiền trí tuệ đó, gọi là thiền bát nhã đó, mà các vị tăng, tức là các vị thầy, họ sẵn sàng là chịu khó đưa cho các vị đến. Nhưng mà đó chỉ là những cái ngôn ngữ thôi, những ngôn ngữ mình gọi là cái bằng văn chương và những cái để làm cho cuộc sống nó thêm thi vị. Thực tế là mình phải tự chọn và tự dẫn thân. Giống như là Đức Phật nói rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là tự mỗi người thắp lên ngọn đuốc và tự mình dẫn thân. Và có một cái rất là sai lầm, sai lầm cái chỗ là các vị biết là nhiều người Phật tử đi chùa tới 20-30 năm nhưng mà họ chỉ như là đốt đuốc lên nhưng mà ngồi đó chứ không có đi đó. Cho nên giữa một câu nói mà các vị nghe hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà có nhiều người tự mình đốt đuốc lên xong rồi ngồi đó chứ không đi à. Và có nhiều người đốt cái đuốc rồi cứ ngồi chờ hoài mà không ngờ là đuốc mình nó tắt từ lâu rồi. Có nghĩa là có thể là chúng ta làm Phật tử, tức là chúng ta biết đốt cái đèn, nhưng mà chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ hoặc đi lân quên lẩn quẩn mấy cái chuyện gì nữa, là cái bằng gọi là vẫn là những con đường của thị phi nhân ngã, chứ chưa bao giờ đi thật sự bằng con đường của chính mình. Thì do đó thầy sẽ nói cho các vị nghe về vài cái yếu tố về làm thế nào để gọi là lựa chọn một lối đi, hay một cách khác là lựa chọn một con đường tốt. Tại sao khi mà chúng ta nói về đề tài đó? Tại vì các vị thấy rằng hiện tại cái mà chúng ta đang gầy dựng, cái mà chúng ta đang ráng bảo vệ, những cái mà chúng ta hiện đã và đang có, nó mang tính là hư dối. Và hầu hết những người ở thế gian này đó thì đều muốn bảo vệ những cái hư dối đó, nhưng mà mình không biết làm sao là mình phải bảo vệ cái đó. Nó đã vốn hư dối thì mình có bảo vệ rồi nó cũng sẽ hư. Cũng giống như nói rằng mình bây giờ mình biết rằng mình sẽ sanh lên, sẽ lớn lên, sẽ già, sẽ chết, bây giờ mình có ráng bảo vệ bằng cách là cái bằng nghĩa là đánh kem gì đó cho nó protect đủ thứ hết trơn ha, hay làm gì đó, rồi kéo lâu sữa, thậm chí nhuộm tóc rồi nó cũng tự nó ló cái trắng lên, rồi cuối cùng rồi nó cũng sẽ không còn gì để bảo vệ hết. Cái đó một cái là một cái thực, còn một cái là một cái giống như bây giờ mình, các vị thấy năm nay thầy qua, các vị thấy rằng thầy sẽ già hơn năm ngoái, thí dụ như vật già hơn vài ba năm trước, mà nói ra tức là bây giờ già hơn lúc mình mới sanh nữa, phải không? Nhưng mà tại sao nó già? Tại vì khi trước là mình đọc chữ mình không cần kiến, bây giờ mình phải cần kiến đó. Vấn đề già nó không quan trọng với mình nữa, nhưng mà vì cần kiến thì cứ mang kiến để coi sách. Tuy nhiên để cho mình thấy rằng có những cái mình có muốn bảo vệ mình cũng không hẳn là mình bảo vệ được. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái lầm lẫn của mình là mình là cứ muốn bảo vệ cái không thể bảo vệ được, và do đó mình bị khổ đau, hay là do đó mình bị bức xúc. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử thấy rằng cái từ mà mình gọi là bảo vệ, gìn giữ cái giả tạm cũng đồng nghĩa tương đồng với một cái là mình đầu tư một cái không đúng chỗ. Tại sao gọi là đầu tư không đúng chỗ? Bây giờ chẳng hạn bây giờ thầy nói người ta đầu tư á, là gần đây nước Mỹ là mình thấy bị vấn đề mà nặng nhất là bị stock, mấy cái stock nó xuống các vị không? Cho nên nhiều cái hãng hồi xưa đó, người ta cho mình một lần 2-3 ngàn xe vậy đó, rồi cái nhiều Phật tử được 2-3 ngàn xe vậy là có thể nó lên một hơi tới mấy chục đô la, thì mình có thể bán là mình có bạc triệu trong tay, nhưng mà không dám bán tại vì nghĩ rằng một năm sau nó có thể lên 2 triệu. Rồi có nhiều người lấy một cái 1 triệu đó mới mua nhà, nhưng mà mua nhà nghĩ rằng cái nhà thì mua chừng 500 ngàn thì nó sẽ bỏ tiền đó là giống như là tiền chết, nó sẽ không có sinh lợi. Vì vậy cho nên nghĩa là mình mua mình chỉ nghĩa là đau bao nhiêu đó, còn lại nghĩa là mình làm mình làm để mình lấy tiền mình bỏ vô đó, nghĩa là từ từ coi như là mình trả mỗi tháng. Nhưng mà các vị biết tóc á là nó từng làm cho người ta tóc gọi là thần kinh nó té giếng á, phải không? Cho nên nó là mới đó rồi, khi mà ví dụ như cả công ty lớn nhất là công ty mà nói là hàng tỷ á, Enro mà nó xuống rồi đó, thì cái nhà mình cũng giữ không được. Kể cả mình kêu người ta tới test over cho mình, người ta cũng không có lãnh được. Tại vì sao vậy? Tại vì có một cái lý do rất là lớn, là vì lý do là cái tiền mà mình muốn, mình bị lay off á, mình không có tiền để trả lại đó, thì ngay cả cái nhà đó và cái tiền mình để dành nó đã không có, và cái mà cái cổ phần của mình đó, nó xuống đến mức độ là nó không còn gì nữa hết trơn, thì mình mất trắng. Như vậy cũng là đầu tư, nhưng mà đầu tư đó là đầu tư trong những cái giả. Bản thân nó khi mình nhận được của người ta cho là cái giả, bây giờ mình đầu tư tiếp nó là giả cái thứ hai, và mình khổ đau, tức là bị phập phồng, bị nghĩa là. Cho nên mấy người chơi stock các vị biết không, sáng vô internet, chiều ra internet là những người đó đau tim rất là nhiều. Sáng mới vừa bán ra, mới bán được cái thấy nó lên cái tiết xong rồi cái mua cái khác vô rồi nó lại tụt. Cứ lên xuống tụt. Mà các vị biết không, trẻ nhỏ hồi xưa nhỏ thì thích chơi cầu tụt lắm, nhưng mà thầy thấy chơi cầu tụt còn có lý thú hơn là chơi stock. Bởi vì nó tụt á là mình thích, mình leo lên rồi mình tụt xuống tại vì mình muốn xuống, còn cái này nó tụt mà mình không muốn, phải không? Cái tụt này là cái mình không muốn tụt mà nó tụt. Cho nên nó là giữa một cái ham và một cái không ham, thì các vị thấy không, tội nghiệp mình quá. Cho nên mình thấy trẻ con chơi cầu tụt, nhiều khi nhỏ có bữa thầy ngồi thầy coi thấy đứa nít ngồi nó mới đến vậy thì nó khùng gì đâu, tự nhiên là đá rồi leo lên cho mệt rồi tụt xuống, như vậy thì leo làm gì? Nhưng mà mình nhớ hồi nhỏ mình vẫn thích như vậy, tại vì sao? Cái tụt nó có cái sướng của nó, cho nên đang ngồi ở trên cao nó chạy cái xuống á, cái đường nó láng mình đi xuống dưới tại vì mình muốn xuống. Nhưng mà mình nghĩ lại mình thấy là tội nghiệp những người mà phải đầu tư cho một cái không thật, có nghĩa là giống như cái stock vậy, tức là mình không có muốn xuống mà nó xuống, cho nên mình bị gì, bị khổ đau. Như vậy thì khi nãy giờ thầy nói vậy, các vị nghe rằng mình đã đầu tư được cái gì, những cái mà mình hiện tại mình có, hiện tại mình có trong tay mình muốn đầu tư. Gây dựng á là gây dựng những cái tạm bợ, và cái tạm bợ thì mình lo, mà cái mình thật thì mình không lo. Bây giờ thầy thí dụ thử các vị sẽ nhìn thấy những cái tạm bợ. Chẳng hạn bây giờ mình làm thế nào để mình có tiền nhiều, làm thế nào để mình có một cái nhà cửa cho đàng hoàng, coi như là cái bằng finance Đức làm chủ một cái nhà, rồi xe cộ phải xe tốt. Nhiều khi Phật tử nó mình dân châu Á thành ra cứ chọn mấy xe như là economy, không phải chọn xe mà là phải tốt, phải coi như là hai ba thứ mà đụng mà chỉ móp thôi chứ đừng có bị là dẹp lép như xe của Nhật này kia. Nhưng mà thầy nói các vị biết là kể cả xe Mercedes đó của công đương Diana thì cũng thành đống sắt vụn thôi, cho nên chuyện đó là chuyện phi lý lắm. Nếu khi mà cái nghiệp duyên mình đến rồi thì mọi thứ đều tiêu tan hết, nhưng mà vì mình ở cuộc sống này thì mình phải có những cái nhu cầu đó, cho nên tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và những cái nhu cầu hưởng thụ á, nếu mà cao hơn á thì có nhiều vị có con thì bắt buộc muốn con mình phải làm gì, phải học, phải có được cái bằng master, rồi phải có doctor, rồi phải làm cái gì đó, nói chung là cái gì mà phải có tờ ở trong á thì mới có hấp dẫn để cho cha mẹ được nở mày nở mặt. Nhưng mà các vị biết nhiều khi mình ép con mình á, nhiều đứa nó học nó khùng luôn, nó học rồi nó mệt mỏi quá, nó học các vị không, ở bên Úc á có một đứa nhỏ cha mẹ của nó nghĩa là ép nó là cái bằng kêu nó phải ráng phải ra bằng, phải lấy được mảnh bằng bác sĩ, phải đưa bằng, nói chung là mọi thứ đều mục đích của cha mẹ, tất cả một ước mơ cho con vậy. Các vị biết không, nó học cho đến khi nó ra trường nó lấy được mảnh bằng bác sĩ xong rồi, không nó lấy được mảnh bằng bác sĩ xong, nó gói rất là kỹ lưỡng cái mảnh bằng của bác sĩ đó, nó gửi nó ở một chỗ khác nữa, ở một cái trường đại học của nó ở Monash á, ở Melbourne á, xong rồi nó gửi về cha mẹ nó là cái mảnh bằng bác sĩ, và cái ngày nó ra trường đàng hoàng, đội mũ áo đàng hoàng xong rồi nó tự tử hết trơn. Nó viết trong đó nó nói rằng những gì mà cha mẹ nuôi con và những gì cha mẹ muốn con suốt 6 năm trời phải miệt mài với cái này là những cái con không muốn, cho nên con trả lại cha mẹ những cái cha mẹ muốn, còn con đi đường của con. Nó tự tử hết. Người ta không hiểu lý do gì trong đó để làm cho nó như vậy. Tuy nhiên ở đây đó, không phải ai cũng vậy, dĩ nhiên không ai cũng chết vậy hết. Mình chỉ muốn nói một điều là những cái nó liên hệ tới nữa là địa vị, danh vọng hay là cái bằng của tiền hay những cái đó, là vì thật ra những thứ đó nó cũng là một cái rất cần cho cuộc sống. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nó qua một cái lăng kính khác, là cái lăng kính mà của xã hội, của cái mà chúng ta đang có và cái mà chúng ta cần. Rồi chúng ta còn phải tìm một cái quan trọng hơn, là cái mà nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc và khổ đau thật sự. Đó là cái gì? Là hành vi, là nghiệp của mình. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo là cái nghiệp của mình, nhưng mà nói theo cái từ ngoài là nhân cách sống của mình. Nếu bây giờ mình có một cái mảnh bằng đại học, mình có một cái mảnh bằng kỹ sư, mình giàu có, mình đi xe hơi, nhà lầu, tất cả những cái mình có hết, nhưng mà nhân cách mình thiếu á, không có nhân cách, tức là cái hành vi của mình á, lời nói mình, ngôn ngữ mình mà nó không có, thì coi như mọi thứ đó người ta đánh giá là con số không. Ví dụ như thầy nói ở Việt Nam mà hay nói là, các vị biết á, bây giờ dù mình có làm tiến sĩ, kỹ sư, đi xe nghĩa là loại tốt nhất, nhưng mà mình ngừng xe giữa đường, đi xuống bị bệnh đái đường, thì coi như không có nhân quả, phải không? À, bây giờ ở đây có nhiều vị á, mình cứ suy nghĩ rằng nếu một người có văn hóa là người phải có tư cách, nhưng mà nếu mà chiếc xe đang chạy người đó ngừng, họ là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ, họ đi chiếc xe tốt nhất, nhưng mà họ ngừng lại, họ đứng ngoài đường, họ tiểu, thì coi như người đó vẫn gọi là gì? Không có văn hóa. Cho nên chữ văn hóa đây không phải là cái học, không phải là mảnh bằng, mà văn hóa đây tức là tư cách sống của họ. Tư cách sống của họ, đó cũng gọi là nhân cách. Như vậy chúng ta thấy rằng từ cái chỗ mà nếu mình học, mình làm một cái gì á mà nó liên hệ tới đời sống của mình á, những cái mà thật á thì nó sẽ đi theo mình. Cho nên cái hành vi, cái việc làm của mình, cái lời nói mình, nó tạo thành một cái sức mạnh gọi là một năng lực, cái đó sẽ đi theo mình, cho nên gọi là cái nghiệp hay gọi là nhân cách. Chẳng hạn bây giờ các vị thấy không, nếu mình học xong một cái nghề mà gọi là thợ hồ, cái đó là nghề thợ hồ, mình ở một cái nhà, nếu có một lúc nào bị tai nạn nhà cháy, nhưng mà cái nghề thợ hồ mình nó có cháy không? Nó không cháy, phải không? Cái nghề nó không cháy, cái nghề đó còn gọi là cái nghiệp đó. Hãy có nghề có nghiệp. Ví dụ giờ mình ra trường mình làm giáo sư, mình làm thầy giáo, thì mình đi dạy học, một bữa nào đó mình đi chiếc xe nó đụng, tất cả đều tiêu hết, mình bị thương, nhưng mà cái nghề giáo sư mình nó vẫn không mất, bởi vì cái đó nó thuộc về nghiệp của mình, tức là cái nhân cách, tức là cái mà tác động. Và có những cái nó không mất, gọi là cái đó thiết yếu mà mình lại không nhớ, mình không giữ, mình không lo giữ, mà mình chỉ lo giữ những cái ví dụ như là tiền bạc hay là chuyện này chuyện kia. Cho nên thầy nói rằng nếu các vị thử, các vị để ý một cái điều này á, thì các vị thấy rằng là cái nghiệp á là cái năng lực để tạo cho mình một cái đời sống tương lai, và cũng đồng thời cái định hình cho cuộc sống của mình hiện tại có bình an hay không. Một lát thầy sẽ nói cái tác động của nó, bây giờ thầy chỉ nói một cái mà một câu chuyện nhỏ để các vị nghe, các vị dễ ý, dễ lưu ý. Đức Phật nói trong kinh A Hàm á, Đức Phật nói rằng có ông, ông có bốn vợ. Ở đây bây giờ nghe nó bốn vợ thì khó không? Giống như thầy qua Mỹ người ta cứ nói thầy hoài, tao nói ở xứ này vợ bỏ chứ ít có người bỏ vợ lắm. Tại vì lady qua đây nó có giá, thành ra thường thường á, nói vậy chứ không biết có thiệt không. Chỉ có một cái là công niệm có bốn vợ, Đức Phật nói là có bốn vợ, thì ổng nói là mỗi ngày nữa là ổng làm ăn tiền bạc thì cái rất là nhiều, ổng thương người này người kia đủ thứ, nhưng mà rồi nữa là một cái người vợ thứ nhất á là người vợ nữa là rất là trung thành với ổng, rồi người vợ thứ hai là trung thành với ổng nhưng ổng lơ là, người vợ thứ hai đó thì coi như là ổng lâu lâu để tâm chăm sóc một chút, và người thứ ba thì ổng rất là cưng chiều, còn người vợ thứ tư á thì coi như là giống như bóng với hình, ổng đi đâu á theo đó. Thì bốn người vợ vậy. Một hôm nọ ổng bệnh, ổng sắp chết, ổng sắp chết cái ổng buồn quá, ổng nói rằng bây giờ tôi chết đi rồi không biết trong bốn người này người nào sẽ chịu theo tôi. Thì bây giờ cái bà vợ mà gọi là bà vợ trước nhất, gọi là bà vợ thứ tư á, là bà mà cái bằng ổng cưng chiều nhất á, là cái bằng bả như bóng đồ hình á, ổng đi đâu á theo đó. Thì bà sợ, ở đây lúc sống thì ông thương tôi, ngày nào giờ nào tôi cũng theo ông, nhưng mà ông chết ông làm ma rồi, vậy là ông chết là chuyện qua, ông đi đường ông đi, nhưng là đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, đã trót không mong sum họp mãi, thì bận lòng chỉ lớn nước chia thôi, không đi đi. Nhưng mà nếu mà vì thương ông lắm á thì tôi đó cũng sẽ nghĩa là coi như là đưa ông ra tới cửa chứ không theo ông được. Ông nghe vậy ông nói kêu bà vợ thứ hai thứ ba vô, tức là cái bà vợ mà ổng cũng nghĩa là có lúc á mà gọi là mình gọi là ổng cũng có chăm sóc thôi chứ cũng không nhiều lắm. Thì bây giờ bà vô bà nói rằng bình thường á lâu lâu ông cũng ngó ngàng tới tôi, ông có kêu gọi tôi, thì như vậy thì bây giờ chăm sóc mà nhắc nhở hoài thì thôi, ông chết á thì tôi sẽ đưa cho ông ra tới cổng thôi, chứ tôi không có theo với ông như hình như bóng. Tại sao cái bà thứ tư của ông theo ông mà ông phải kêu tôi theo? Ông nghe vậy ông yên lặng, ông kêu một bà nữa, tức là cái bà thứ hai. Thì ổng kêu bà đó, thì bà đó thì nghĩa là lâu lâu á thì ổng mới mới ngó ngàng tới ổng với bà thôi. Thành ra bây giờ bãi đô bà cũng trả lời với ổng, bà nói rằng bình thường á thì ông không có nghĩ tới tôi. Ông thường ông không nghĩ tôi, nhưng mà bây giờ lâu lâu ông cũng có kêu tôi, cho nên bây giờ ông nằm xuống á thì tôi sẽ hứa đưa ông ra tới mộ. Rồi bây giờ còn cái bà chú gối, cái bà mà coi như là bà vợ đầu tiên á, bà mà vợ mà có lần trung thành với ổng á, mà ổng là không thèm để ý tới lơ là đó, thì bà mới nói rằng là bình thường á thì ông thèm ngó ngàng tới tôi, nhưng mà dù sao á cũng là cái bằng nghĩa vợ chồng phu thê, cho nên ông á ông chết á thì tôi sẽ đi theo ông. Thì các vị thấy không, tức là trong bốn người có một người đi theo. Thì mình nghe vậy mình nghĩ rằng câu chuyện đó nó có thật không? Có người nào mà cái bằng chồng mình chết mà mình đi theo không? Có không? Nếu mà trừ khi bắt buộc thôi, hoặc là trong đau đớn lắm thì người ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà trên thực tế thì nó không phải vậy. Tuy nhiên Đức Phật nói câu chuyện đó thì Đức Phật chỉ nói rằng là Ngài chỉ có một cái ví dụ thôi. Ngài nói những cái ví dụ mà nãy giờ chúng ta đang lựa chọn một lối đi đó. Thì Đức Phật nói rằng cái người mà vợ thứ tư đó là để dụ cho gì? Người đó bạc bẽo lắm, cho nên dụ nó là dụ cho tiền bạc. Lúc nào các vị thấy không, rút bóp ra cũng có gì? Có tiền. Đi đâu cũng là cái bằng phải có money vậy, đúng không? Mà bên Úc là thầy nói cái gì vậy, cái gì người ta cũng đòi mami vậy đó. Con nít thì đòi mami, còn người lớn thì đòi money, chứ cũng ở trong túi thôi. Cho nên nếu có tiền á thì mua gì cũng được á. Rồi bên Úc và bên Đài nó còn nó có một câu không, là tiền là tiên là Phật, và sức bật của con người, nụ cười của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý, là hết ý cuộc đời. Ai không có tiền là xa vời cuộc sống. Cho nên nó dính sát mình nhờ, nó dính sát vậy đó các người thấy không? Nói nghe hấp dẫn phải không? Dính sát, cho nên ở đây giờ nói tới nói gì nói rồi không có tiền làm gì giờ phải không? Nói cho lắm mà không có tiền các vị thấy làm gì được không? Cho nên cái tiền là cái người vợ thứ tư rất là cái mình gọi là tha thiết, cái mình đi đâu cũng rờ trong bóp là có, đụng đâu là có đó. Nhưng mà khi các vị nằm xuống là người này là người đầu tiên bỏ mình, phải không? Tại đâu có đụng tới nữa được, đâu có xài được nó đâu. Các vị có một khối tiền ở trong băng hay là có một khối tiền trong nhà hoặc bỏ trong bóp có cứng đi nữa, rồi nằm xuống cũng không thọt tay vô được nữa, người ta lấy hết giùm mình rồi. Ta thay cho mình một cái bộ đồ, ta gọi là cái áo thọ, ta mặc cho mình cái áo đẹp lắm, nhưng mà chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi, không bao giờ được mặc nữa. Gọi là cái phần con đường đó là con đường đó là giống như một tráng sĩ một đi không trở lại. Mặc bộ đồ đẹp lắm nhưng mà không có tiền nữa, bởi vì tiền nó đi rồi. Đó, cho nên Đức Phật muốn nói rằng cái người mà chúng ta cứ phải suy nghĩ, cứ thương yêu, cứ nhớ là các vị biết không, có nhiều người đó ở bên này đó là người ta nói rằng hồi xưa ta nói mấy vị mới qua Mỹ rồi, ta nói họ không theo đạo nào, theo đạo Phật xa vời. Có người hỏi rằng theo đạo nào, nó theo đạo cái bằng Catholic thì xa vời. Tôi theo một cái đạo, đạo gì? Đạo đô la. Tại vì đạo nó mạnh lắm. Bởi vì ngày xưa cổ nhân người ta nói rằng, các vị biết không, ta nói gì phải không, tức là đa kim ngân phá luật lệ, tiền nhiều cái gì cũng phá được hết trơn. Kể cả những tháng năm mà cái người Việt mình đầu tiên qua nước Mỹ cũng vậy. Đồng tiền vậy nó chi phối nhiều vấn đề lắm, vợ chồng lúng cũng này kia. Cho nên nhiều khi tiền nhiều gia đình nó cũng vui lắm, mà nó thiếu cái là bắt đầu nó méo xẹo rồi, rất là sanh chuyện rồi. Rồi tới cái chuyện mà gửi về bên bà con bên Việt Nam kẻ nhiều người ít, rồi ông gửi cho bà con bên ông thì cũng giấu vợ, vợ gửi cho bên mình cũng giấu, cứ nói qua nói lại mà cái chuyện nó xảy ra các vị không, cũng vì đồng tiền. Đồng tiền nó mua nhân mua nghĩa, đồng tiền nó thay đổi. Cho nên ta nói nếu mình biết gọi là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Thì cái chỗ này nó cũng đồng nghĩa cái câu là nếu tiền là bạc, cho nên bạc bẽo lắm, mình vừa nằm xuống rồi nó nói thôi đi đi. Lúc sống thì nó sẽ giống như nó cover cho mình, lúc sống thì nó support cho mình, nhưng mà khi mình chết rồi là nó ngoảnh mặt đi liền. Bởi vì sao? Mình không dùng được nó nữa, và nó không bao giờ có đáp ứng gì cho mình nữa. Mà ngược lại, trong đời sống mình mỗi ngày á, mình cứ đi nghĩ tới nó rằng. Có nhiều người nghĩ tới tiền bạc và lo tới tiền bạc nổ, mà cái bằng thầy nói nãy tóc á tửng tửng luôn. Cái đó các vị nghĩ có thật không? Có thật chứ đâu phải không đâu. Mà chỉ có một vấn đề quan trọng nhất là mình phải đánh giá được cái đồng tiền nó như thế nào, và mình hiểu được thế nào là vừa đủ, à hiểu thế nào là có thể sử dụng được. Chứ nếu mà mình chạy theo nó, mình sai đắm theo nó, mới lại mình mệt, mình cứ nữa là các vị biết là ở nước Mỹ thì nghĩ cũng giống nhau thôi, Úc vậy. Có nhiều người qua bên này làm tới mười mấy năm chưa bao giờ dám rời khỏi tổ ba, không có ngày nào dám nghỉ, mỗi năm chỉ nghỉ được một ngày là ngày tết tây thôi. Rồi cái đến chừng có bữa nghe đau đâu đây, cái đi khám cancer, làm mười mấy năm trời không có được hưởng gì trơn, cuối cùng hưởng một cái phạt đền, bị gì, bị cancer không, rõ ràng vậy thôi, không có được gì trơn. Mà trong khi đó đáng lẽ là có nhiều người nói rằng ráng làm để dành cho nhiều, rồi cuối cùng bị vậy. Thì xin thưa các vị, nói câu chuyện nhỏ nhỏ các vị nghe, ở Mỹ này nó có một cái quốc gia rất gần bên lỗ tai của mình, quốc gia là gì các vị không? Mexico. Người Mễ, người Mễ, người ta nói người Mễ nó hay qua bên Mỹ làm mướn, làm lậu, di dân lậu, làm biếng, bự con, làm ít, nhưng mà có tiền nhiều xài nhiều chứ không có lo xa, không có tính như người Mỹ. Người Mỹ là người thực tiễn, tính ra tiền nhiều. Cho nên có một ông Mỹ, ông nướng câu cá. Thì khi ông nướng câu cá đó, gặp ông Mỹ tới hỏi: anh câu vậy ngày được nhiêu? Từ sáng tới chiều câu được chừng 30 kg hoặc 40 kg à. Mà sao anh không câu nữa, không làm nhiều hơn chút nữa? Nó tại sao tôi làm nhiều hơn nữa? Nó tại vì anh làm nhiều hơn anh mới có tiền nhiều. Hỏi tiền nhiều làm gì? Anh có tiền nhiều anh mới mua tàu lớn, anh ra khơi, anh đánh bắt cá nhiều, mỗi ngày anh có thể đánh 1 tấn 2 tấn. Ông Mễ này ông nghe thì ông nói: ủa sao lại, nếu đánh 1 2 tấn tôi làm gì? Thì anh đánh được 2 3 tấn anh mới thấy bán cá nhiều, anh mới lấy tiền nhiều. Rồi lấy tiền nhiều làm gì? Anh bỏ nhà băng. Rồi bỏ nhà băng làm gì? Thì 50 60 tuổi anh mới nghỉ ngơi. Trời ơi, bây giờ tôi nghỉ ngơi nè, đang nghỉ ngơi câu 30 kg nghỉ được rồi, 30 kg nghỉ ngơi mỗi ngày, mỗi nghỉ ngơi chứ làm gì tới 60 tuổi mới nghỉ ngơi. Mà các vị biết không, mình cứ muốn tới 60 tuổi mới nghỉ ngơi. Cho nhiều phật tử nói đưa cũng băng nghe này, nghe đi chùa nó thôi thôi cho tôi làm. Trời ơi, nói tới cái vụ băng này là thấy đi vô chùa rồi. Khoan đã, khoan đi chùa để cho tôi chưa có nghỉ được. 60 tuổi đã hãy đưa băng. Các vị biết 60 tuổi rồi có nghỉ được không? Khớp đau, mắt nề rồi gì không, da nhăn, bệnh. Người nào bắt đầu 60 tuổi lên là cái máy, mà cái xe mà đời 60 tới giờ các vị biết không, sụt sạc hết trơn á, nhớt xì không gì nữa, lỏng cốt, khô cái nắp mình đây nè, gọi là khô cái chân mình nè, thói quá cuộc sống. Cho nên lẽ ra mình tưởng 60 tuổi mình nghỉ ngơi, 60 tuổi đó là tự mình bắt đầu trả nợ rồi, là khổ đau rồi. Cho nên tại sao mình không học theo cái nghệ thuật của người Mễ, phải không? Các vị thấy người Mễ dở lắm, nhưng mà cái đó cũng là một nghệ thuật sống không? À, thay vì là kêu bằng câu 50 kg để lấy tiền nhiều rồi mua tàu ra khơi đi biển nữa, mà làm để dành tới 60 năm mới hưởng, thì bây giờ cứ mỗi ngày cũng nghỉ. Cho nên ít ra các phật tử phải làm sao là mình phải có được cái khoảng cách, cái thời gian để nghỉ ngơi bây giờ nè. Đó, cho nên nếu mình còn trẻ được, mà các vị biết không, người Tây Phương họ cũng có một cái quan điểm rất là hay, là mỗi năm người ta có dành cái thời gian để làm gì? Holiday, đi du lịch. Sau cái du lịch rồi đó hả, người ta còn cao hơn nữa, người ta mới tìm hiểu tới về kiến thức mới ăn ổn vào chỗ khác. Thành ra còn nếu mình cứ siết mình, tại vì mình ở trong một thế giới khổ đau, rồi mình cứ tưởng rằng là phải làm một cái gì đó để đạt được cái gì vượt qua khổ đau, nhưng mà cuối cùng những cái tuổi già của mình á, mình sẽ bị cái kết quả rất là khổ, hoặc là bất chợt mình đã tạ từ cuộc sống. Thì cái chỗ này nói rằng cái mà mình để dành này nó sẽ từ giã mình ngay. Cho nên bà vợ này rắc rối lắm. Bà vợ này lúc nào cũng có mặt, nhưng mà đến chừng khi nằm xuống thì bà là người không chấp nhận, đưa ra tới cổng mà cũng không đưa nữa. Tới cổng là thôi, là bà giả từ rồi, không chịu đưa ra tới mồ đâu. Đó là bà vợ thứ nhất, Đức Phật thí dụ như vậy. Cho nên các vị thấy không, Đức Phật là người ta nói rằng cái vị thiên nhân sư, nhưng Đức Phật nói những chuyện rất là gần gũi mình, phải không? Rất là gần. Rồi bây giờ Đức Phật nói là bây giờ cái bà vợ thứ hai là ai các vị không? Bà vợ thứ ba đó mà gọi là bà vợ, mình nói thằng thôi, à, hồi đó giờ ông cũng có để ý tới tôi, ông chăm sóc chút đỉnh, thành ra bây giờ tôi sẽ đưa ông ra tới mộ, à, hay là đưa ông ra cổng, à, thì bây giờ đó các vị biết bà vợ đó là ai? Bà vợ thứ ba đó, mà mình bật cái là thứ tư, bà thứ ba đó là dụ cho cái gì? Cái tài sản của mình, tức là một cái là tiền bạc, một cái là tài sản. Cho nên tài sản của mình đó, mỗi ngày mình đi đâu đi chứ mình về cũng nhớ. Các phật tử ngồi nghe đã, lát hỏi đi đâu? Về nhà. Không, nó sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ, có quan vách. Cho nên cái gì cũng cái nhà. Mà do rằng có nhiều người qua đây tới mười mấy năm trời mà trả cái nợ chưa xong đó. Cho nên á, từ cái tiền nó qua tới cái thứ hai là cái tài sản ở nhà mình. Rồi còn có một cái nữa là mình cũng cứ chăm sóc, cứ lo lắng nó hoài là gì? Là xe, là cổ, là tài sản của mình. Nhưng mà khi các vị vừa nằm xuống rồi đó, cái đó nó cũng không đưa các vị đi xa được. Bởi vì cái đó nó chỉ đưa các vị tới cổng mà thôi. tức là các vị vừa ra khỏi cổng nhà là coi như tài sản ở lại hết đó. Cho nên nó nhiều bây giờ người Tàu mình hay người Việt cũng vậy, có một cái gì, có một cái văn hóa là chết rồi các vị biết không, xe quan tài hoặc xe funeral á, làm ơn đưa đi thiêu, nhưng mà cũng chạy ngang qua chào cái nhà cái tức là chào bà vợ thứ ba đó. Lúc sống bả lúc nào bả cũng nằm với tôi trơn, cho nên bây giờ chết rồi bả không đi theo tôi được, tới cổng là bả đâu chịu đi nữa. Cho nên cuối cùng kêu xe qua rồi ngừng lại, có nhiều người kỹ lưỡng rinh cái hình vô để gục đầu qua cái đi ra, tội nghiệp thì thôi phải vậy không các vị thấy tội nghiệp, tội nghiệp không, trời ơi nó thảm thì thôi. Lúc sống mà bước vô đó tôi là chủ nhà nè, mở cửa rồi bấm alarm rồi làm dữ dằn lắm, coi như là tài sản của mình mà, trong tay mình mà. Nhưng mà rồi chết rồi á, cái bằng chỉ được là chở chạy ngang qua thôi, chứ nếu mà nhiều cái funeral nó khó, nó thôi đường nó kẹt xe tôi không đi, cuối cùng cũng không đưa nữa, không đưa mình ra tới cổng nữa các vị không, rồi nó thảm vậy đó. Cho nên bà vợ gọi là bà vợ, tức là những người tay ấp đó, nếu mà những người nghĩa là đầu gối tay ấp sát với mình đó, ta dùng cái từ bà vợ nghĩa là vậy, là những cái mà luôn luôn mình tưởng nó là của mình, chắc chắn là của mình, thậm chí là tên của mình đứng nữa đó, chủ nhà này nè, mình là chủ nhà nè, chủ xe nè, chủ tài sản nè, những cái đó coi như là mình nghĩ rằng nó không cách gì mà của người khác được, cho nên nó thay đổi là mình đâu có dễ gì chịu được. Các vị thấy không, người ta đang khổ đau những cái vụ mà tranh chấp nhà cửa này kia rồi, nghĩa là để lại will, tức là để lại thừa tự, hoặc là cái bằng thưa kiện với nhau, bởi vì cái gì, bởi vì cái nhà không à, nó chỉ đứng cái tên thôi. Nhưng mà khi các vị nằm xuống rồi, cái nhà xe cộ có đem theo được không? Dĩ nhiên là không đem theo được. Như vậy là tiền bạc cái thứ nhất, cái thứ hai là tài sản, tức là cái mà cái bằng lo cho mình một lối đi, thì cái lối chúng ta cứ lo hoài cái đó chứ không có lo cái lối khác đó. Nói ở đây cho nói lo cái nhà không xong rồi, lo chiếc xe không xong rồi, đủ thứ lo hết trơn, nhưng mà những cái các vị lo là hai cái đó đều là nó không thực hết đó. Dĩ nhiên thầy nói một lát thì nói lại các vị nghe, nó không thực vậy đâu, giờ chắc tối này thầy ra săn ngủ phải không, cái nhiều người nói là nó không thực, chắc tối thầy là bao ra săn ngủ luôn, vậy là nó lạnh chết sao không. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ nói cách khác, chứ không phải là đầu tiên mình phải thấy cho cái gọi là tận cùng của nó, thấy cái nguồn ngạnh của nó trước. Rồi bây giờ cái thứ ba là cái gì không, bà vợ thứ ba. Bà vợ thứ hai còn gọi là thứ ba này đó, thì bà vợ này đó là bà nói bình thường ông cũng có nghĩ nhớ tới chú Đỉnh, cho nên khi ông chết á thì tôi đưa ông tới mộ đó. Thì bà vợ này là bà vợ thứ hai. Như vậy là quý vị biết ai không, đó là cái bằng danh dự của mình. Cho nên nếu mình là doctor, mình là kỹ sư, mình là ông hòa ông này ông kia, thì nghĩa là người ta sẽ đăng báo phân ưu bà quả phụ đó, hoặc ông này ông kia đã nhẹ nhàng, nghĩa là Chúa gọi hoặc là Phật kêu, thành ra người ta đăng báo tên mình vậy đó. Cái đó gọi là danh mà thôi. Như lần trước thầy nói, nhiều Phật tử ở đây nghe thầy nói danh chỉ có quan trọng, danh là danh dự, là giữ cái danh chứ không có thiệt. Giống như thầy nói là hồi xưa thầy đi học có được không, người ta bầu thầy làm đại diện, đại diện là nói gì, đại diện là cái mặt bự đưa ra chúng chữ chứ không làm chứ. Bởi vì mỗi lần họp xong xuống nói anh em cử ôm thầm trơn, tôi nói bởi vì tôi đi làm đại diện là để cho mấy ông chửi không à. Đại diện tức là người đại diện cho mấy ông, tức là đại diện là phải mặt bự hơn, cho nên để người ta thấy là chửi sao, phải không? Thành ra giống như danh dự, với danh dự là giữ danh thôi. Mà các vị biết là khi mình có cái danh á, sống á thì ta nói đủ thứ á, ca đủ thứ trơn. Thậm chí á, mình làm quân đội á, chết rồi á là mình á là đại quý, người ta nói là cố thiếu quý, thêm được bực nữa. Rồi bây giờ các vị cái danh nó nổi, thậm chí có nhiều người mới có 50 tuổi nhưng mà chết phải cho thêm 3 tuổi nữa, nó 53. Danh đó là danh. Rồi thầy có một hai người bạn vậy, thấy gì cái cũng tội nghiệp. Người ta đi học với mình thì cũng nhiều người học giỏi, ngọc này kia, rồi cái ta đi đủ hết con đường học vấn cuối cùng rồi. Bây giờ mỗi lần cái kêu đi tới thăm một chỗ này chỗ kia, cái thầy đứng kế bên họ, cái họ viết vô cái gọi là lưu bút coi có đến chuyến thăm á, cái ký dưới đề chữ DA doctor. Nghe nó đã gì đâu, phải không? Cái họ kêu thầy viết vô, thầy nói tôi phải viết chữ dốc tờ, tức là nói dốc chứ không có làm gì được. Các vị biết không, nhưng mà thiếu chỗ đó là coi như là nếu mình gọi người ta mà thiếu cái đó người ta không chịu. Thiếu cái đó không được. Cho nên bây giờ dù là PD, dù là cái bằng MA, cái gì vậy á, mà tới đâu phải đúng cái đó. Chứ mà hả, mà mình mới MA mà mình đề chữ DA vô là người ta tự nhiên người ta nhăn mặt, người ta biểu môi này kia rồi. Mà ta khổ, sống người ta đã khổ đó rồi, mà các vị chết rồi thì có nó đưa mình tới mồ tại sao không? Chỉ cáo phó mà thôi, chỉ đăng bản cáo phó mà thôi. Hoặc là người này người kia biết được chút đỉnh lại, tại vì nghĩa là bởi vì mình có một chút địa vị, cho nên lúc nào tới phân ưu hôm nay đây là giờ phút cuối cùng tiễn đưa người quá cố, nghĩa là bác sĩ gì đó hoặc là doctor gì đó đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, cho nên nói về lời chia buồn về với Chúa, về với Phật, A Di Đà Phật, vậy là coi như là đó đưa tới mộ rồi. Tức là bài gọi là bài phân ưu cuối cùng đưa mình tới mộ, chỉ là cái danh mà thôi. Đó là bà vợ gì? Bà vợ thứ hai mà đứng hạng thứ ba. Bà vợ thứ hai này đó là lúc nào mình đâu mình cũng đeo cái danh hết. Ai biết mình biết qua cái danh của mình, ông bác sĩ đó đó, ông kỹ sư đó đó, biết qua cái danh của mình, cho nên nó chỉ tồn tại như vậy. Và khi mình nằm xuống thì nó đưa mình tới mồ mà thôi. Cùng lắm các vị khắc thêm tên bia nữa, có nhiều người cẩn thận đề hai chữ trên bia nữa. Ngày xưa đó thầy đi học á, nhiều khi thầy thắc mắc lắm. Nó có một bài thơ, ông kia ông làm, mà ông nói rằng cao bằng mai tôi chết nó dài lắm. Dĩ nhiên thầy đọc các phật tử nghe thì hay, nhưng mà thôi không đọc dài. Thầy chỉ nhớ câu là ông viết rằng mai tôi chết có ai người, nghĩa là mai mỉa mai tôi chết có ai người, có ai còn tiếc nuối. Rồi dài lắm, nhưng mà câu cuối cùng là ông nói rằng xin khắc lên trên phần mộ mấy lời: đây là mộ một người không tên tuổi. Mình nghe hay quá, nhưng mà lớn là mình nghĩ lại, đã không tên tuổi còn khắc làm gì nữa. Đã không tên tuổi mà còn khắc làm gì nữa. Không đòi hỏi gì quá xa. Cũng như có nhiều người á, đã là không tên tuổi rồi khắc mộ vô danh. Vô danh thì cần gì khắc, không khắc thì ta biết là vô danh rồi, vậy mà cũng ráng đề hai chữ vô danh vô nữa. Không đau khổ gì đâu. Thiệt là nó có cái gì đó mà mình thấy nó buồn, nhưng mà nó có vẻ gọi là bi hài quá, không? Ông làm thơ nhỏ thì thích bài thơ, ông làm thơ rất hay, có phải không? Nghĩa là cái bằng: nếu thể xác mai này tôi có chết, giả từ trần về thọ bãi, tha ma khi xe tan chiều lặn cả giang hà, và qua lá gục đầu trong yên lặng. Mai tôi chết thi hài đêm rừng vắng, chỗ không người chôn lấp nắm mồ quang. Rồi biết chăng ai còn biết đến gì mọi nhà, người thi sĩ đã ôm nhiều tang khổ. Đời có hai chuyến xe nghịch lộ, mà người ta diễm phúc được xe qua, tôi xe tan nghiền bảnh với chiều tà, rồi chết lặng không mồ, bên mồ không nhang khói. Các bạn thấy hay không? Hồi nhỏ thì thích lắm cái vụ đó, thầy thuộc liền. Nhưng mỗi cùng kết luận thầy lớn lên suy nghĩ thì rách rối mà cũng lôi thôi. Ông ấy nói rằng đó là: nếu có ai còn tưởng nhớ, ai có còn tưởng nhớ đến hình tôi, bóng hình tôi, xin khắc lên trên phần mộ mấy lời: đây là mộ một người không tên tuổi. Thầy nói vậy thôi tôi khỏi khắc cho rồi. Tôi khỏi khắc cho rồi. Bởi vì đã là ông không tên tuổi, tôi khắc ông làm gì nữa? Khắc là phải nói ông tên gì. Ông đó không tên tuổi, ông kêu mình khắc, khắc cái gì vậy? Phải không? Phi lý không? Các bạn đời có nhiều mâu thuẫn. Đó là bà vợ. Bà vợ gì? Bà vợ thứ ba. Bà vợ cũng là bà vợ thứ hai, có nghĩa là sống mình cứ mang danh, đi đâu mình cũng cứ đập ngực xưng tên. Thậm chí khi đi chùa vậy, tôi là Phật tử của chùa đó, rắc rối lắm các vị không? Đã là một mình không là mình đã chết rồi, mà còn mang thêm nhiều cái nữa, rồi mang nhiều nữa. Tôi là người này người kia, bang này bang kia, đủ thứ bang bể cho các vị không? Lý rồi con người của mình nó chồng chốc lên những cái mà thật ra cái đó là chỉ là hư danh và không phải của mình. Khi các vị thử nằm xuống rồi là nó đi một cái rẹt, ra tới nghĩa địa là cuối cùng là hết rồi. Cho nên gọi là, nhưng mà bà đó cũng được cái là cũng chịu đưa ra tới mộ. Bây giờ chỉ có một cái bà vợ thứ tư. Đức Phật nói là bà vợ thứ tư, bà này là gì? Là nhân cách, tức là nghiệp của mình. Mình sống, mình nói, mình làm, mình suy nghĩ làm thế nào để cho đời đó, tôi gọi là thú thì chết để da, người ta chết để tiếng. Cái đó là nhân cách của mình đó. Và nhân cách đó cũng đồng thời là nghiệp của mình. Tiếng Anh gọi là cái character đó, tức là mình gọi là gì, là cái tư cách của mình. Và tư cách sẽ định hình cho mình đời này, và là sẽ định hình quả cho mình đời sau. Cái này nó đi theo mình, cho nên tất cả cái thịt dương da mình có bảo vệ cái nào nó rã hết, nhưng mà cái tư cách này là cái nền tảng nó xây dựng cho một cái mới. Tại vì cái gì sẽ đi theo mình, cái mà mình làm hôm nay nó sẽ là cái nhân cho ngày mai. Tại sao mình biết được cái đó? Nó có, tại vì mình cứ thử tưởng tượng rằng nếu mình trồng một cái hột giống á, thì cái hột giống nào nó sẽ ra cái quả nấy. Cho nên cái mà Đức Phật nói là trong ba cái con người của mình, nó ba cái thân làm khẩu nói, ý tưởng đã tạo thành một cái sức mạnh. Sức mạnh hay gọi là cái năng lực này, nó sẽ đưa cái mà gọi là cái ngôn ngữ thế gian, gọi là cái linh hồn của mình sẽ đi theo thọ quả của cái năng lực đó. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử mỗi tuần, mỗi ngày, hay là mỗi tuần, mỗi tháng đi chùa mấy lần mà đi lặp lại trở thành một cái bằng thói quen, thì nếu cái ngày chủ nhật này người ta gọi vô điện thoại vô nhà không có ai trả lời, người ta biết các Phật tử đi đâu. Bả đi chùa, ổng đi chùa. Tại sao vậy? Nó trở thành một thói quen, thói quen nó tạo thành một năng lực. Cho nên mỗi ngày mình lặp đi lặp lại, nói đi nói lại, suy nghĩ đi suy nghĩ lại điều gì đó, nó tạo thành cái nhân cách của mình. Và cái đó là hạt giống để nó sẽ đưa mình đến những chỗ nào khi mà mình bỏ cái thân tứ đại này. Cho nên Đức Phật nói là cái đó là của mình mà mình không để ý. Đa phần mình không để ý đó. Làm gì làm cho mình ít có để ý tới cái lời nói của mình đó. Ít có để ý tới cái ngôn ngữ, cái hành động của mình. Ít có để ý tới nghĩa là cái bằng tính chất mà mình gọi là cái bằng để cho người ta có thể nhớ mình. Mà mình chỉ cứ cái là đi đâu mình cũng muốn người ta biết mình là bác sĩ. Đi đâu mình cũng người ta muốn là, thậm chí các vị không, thậm chí là mình đi chùa, đi đâu người ta muốn người ta biết mình là Phật tử đó. Chính những cái đó là những cái mà không thật, nó không đi theo với chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại muốn giữ, muốn bảo vệ. Mình không chọn cái tốt hơn là cái nhân cách của mình. Cho nên khi mà cái nhân cách của các Phật tử mà nó đã hình thành và nó được trong các Phật tử rồi đó, thì các Phật tử đừng có lo. Mình không đi chùa mình có phải là Phật tử không? Vẫn là Phật tử như thường. Chính khi nào mình không đi chùa mà mình ở nhà thì lúc đó cái chất Phật tử nó mới hiện ra và mình mới đúng nghĩa của nó. Còn vô chùa thì không nói đâu, bởi vì nhiều người Phật tử vô chùa thấy hiền lắm, ngồi đâu ngồi im re, thậm chí kiếm cái chỗ nào cũng ngồi thiền liêm chim, nhưng mà bước ra rồi hả, thứ nào cũng chơi, coi như là chỉ cũng không bỏ hết trơn. Rồi còn nhiều người nói rằng tôi là đi với Phật là tôi mặc áo cà sa, đi với ma là tôi mặc áo giấy à, hay là ở trong chùa tôi nhịn nhưng mà ra ngoài thì biết tay tôi. Có nghĩa là khi chúng ta ở trong chùa thì chúng ta mới có một cái mô hình, chúng ta bị gượng ép và chúng ta bị nhồi nén trở thành một Phật tử. Cái đó không phải là chân thật Phật tử. Lúc nào mà chúng ta mang được cái chất Phật, tức là lời nói của Phật, ý niệm của Phật, ngôn ngữ của Phật và suy nghĩ của Phật, về nhà mà đối xử với vợ, với con và với cả hàng xóm láng giềng, với người công nhân trong chỗ mình làm việc, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là con người của Phật tử. Lúc đó chúng ta mới hiện được cái mình là Phật tử. Chứ còn vô chùa thì dễ quá rồi. Vô chùa thấy thầy thì cũng nhờ thưa thầy, con mới đến này kia nồi đàng hoàng, thấy không? Nhưng mà nếu mình ra ngoài mình không giữ được cái đó nữa, bước ra ngoài là coi như là vừa ra ngoài khỏi chùa giống như xuất chuồng vậy. Xuất chuồng được rồi là coi như là tung hoành ngang dọc ở trên. Thì cái chất Phật mình nó không phải là chất của mình, mà chất là chất giả dối, phải không? Ở đây người ta muốn nói cái phần nhân cách á, gọi là cái nghiệp này, là nó sẽ tồn tại cả ý niệm, cả lời nói và hành vi của mình. Đó thì các vị thấy chỗ này nó khó là chỗ đó. Nó khó cái chỗ mà mình gọi là chỉ cần một cái nghiệp mà